This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị đang giữ làn sóng của Đài Sài Gòn, Dallas 1600 AM và chương trình di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư được trở lại với chúng ta như thường lệ với phần trực tiếp nói chuyện của luật sư Michael Cao trong chương trình hôm nay. Quý vị có thể gọi vào đài phòng ghi âm để trực tiếp gửi câu hỏi đến luật sư Michael Cao về những dịch vụ có liên quan đến di trú, hay khi quý vị gặp tai nạn xe cộ, quý vị muốn biết quyền lợi của mình ở đâu và chúng ta phải làm gì khi đụng xe, quý vị có thể gọi vào chương trình này, hoặc quý vị có thể gọi cho hai văn phòng luật sư Michael Cao ở hai nơi. Một tại Cali Saigon Mall ở thành phố Garland. Điện thoại để quý vị tham khảo lần đầu miễn phí 214-703-0903, 214-703-0903 tại Arlington Grand Ferry trong khu Asia Times Square. Số điện thoại để quý vị tham khảo miễn phí là 972-606-9988, 972-606-9988. Và Việt Tân xin được kính chào tái ngộ cùng luật sư Michael Cao hôm nay ạ.
Dạ vâng, một lần nữa Michael xin nhất chào anh Việt Tấn. Michael xin chào quý vị của Đài Radio Sài Gòn, Dallas.
Dạ vâng. Thưa luật sư, là trong tuần lễ vừa qua, không biết là Visa Bulletin có chuyển biến nào mới hay là vẫn như cũ ạ?
Dạ vâng, cái thông tin Visa Bulletin thì nó cũ anh Việt Tấn. Nhưng mà Michael muốn xin trình bày chút xíu thôi, cho xin 2-3 phút để trình bày cái đơn N-400, là cái đơn tiền quốc tịch anh Việt Tấn.
Dạ vâng.
Dạ, cái đơn thi quốc tịch nó có cái đơn mới nha. Nếu mà quý vị nào mà bắt đầu ngày hôm nay, đúng là nó bắt đầu cách đây 2 tuần rồi. Nhưng mà nếu mà bây giờ mà mình điền đơn, mình nộp trên sở di trú để xin đi thi quốc tịch á, thì nó có cái đơn mới. Nó cũng là cái đơn N-400, N-400. N là N là Nancy đó, ok. 400, nhưng mà cái đơn nó thay đổi. Lý do mà Michael nhắc về cái vấn đề cái đơn này là tại vì khi mà đi thi, khi mà vô phòng dẫn thì người ta hỏi rất là nhiều về cái đơn mới. Cái đơn cũ thì người ta nói chung là khi mà vô phỏng vấn thì người ta hỏi về cái đơn, mà cái đơn mới nó có rất là nhiều cái sự mà rắc rối, nó hỏi nhiều hơn nhiều, nhất là những cái câu hỏi liên quan tới security, nghĩa là liên quan tới những cái câu trả lời ví dụ như chứ quý vị có phạm tội mà chưa bị bắt chưa, có khủng bố, có bao giờ có vũ khí này kia vân vân. Thì cái đơn mới nó hỏi rất là nhiều nha, nó hỏi rất là nhiều về cái vấn đề mà liên quan tới nước Mỹ, chính phủ Mỹ, mà mình có bao giờ phạm một cái tội hoặc là nói dối hoặc là gì chưa vân vân. Thì Michael chỉ có khuyên là nếu mà mình chuẩn bị đi phỏng vấn thì mình nên ôn lại cái đơn, nhất là những gì mình đã điền ở trong cái đơn đó. Tại vì cái đơn mới nó đòi hỏi rất là nhiều hơn, nhiều thông tin hơn là những cái đơn cũ trước đây nhiều. Thì Michael chỉ có nhắc lại là dợt lại, coi lại cái đơn mới và coi lại những cái câu hỏi, nhất là câu hỏi yes, no, khúc đằng sau mà khi mà vô quốc tịch, khi mà đi thi quốc tịch đó, thì mình nên ôn lại và hiểu những cái câu hỏi đó. Dạ anh Việt Tấn.
Dạ vâng. Việt Tấn nghe luật sư nói thì Việt Tấn hiểu ngay những cái phần personal lý lịch, mà cái phần ở trên tên tuổi birthday xuống rồi mà tới cái phần mà do you với lại have you đó, phải không thưa luật sư?
Dạ đúng anh. Nhưng mà bây giờ là cái câu mà have you thì hồi trước nó có cỡ 25-30 câu, thì bây giờ nó có thêm cỡ 15-20 câu nữa, nó nhiều ạ.
Mà Tấn xin lỗi luật sư thì không có nói, nhưng mà sẵn đây thì luật sư nói về cái đơn đó thì Tấn cũng đã đi thi một lần và may mắn là mình đậu. Ngay cái thời gian đó mình đậu. Mà cái phần mà hỏi do you với have you đó là cái phần đó nhiều người học thuộc bài, nhưng mà lại rớt ngay cái phần do you với have you.
Dạ đúng
rất
anh.
Là nhiều. Dạ. Luật sư nói thì Tấn thấy rõ ràng là như vậy. Thành ra mà sẵn luật sư vừa nói thì quý vị nhớ nha, cái đơn mới nhiều thứ. Thì quý vị không biết là Tấn, trước đây thì Tấn hay bày cho các cụ lẩm cẩm đi thi, thì thi bằng tiếng Anh là các cụ cũng chưa có lớn tuổi. Thì Tấn nói là cứ nghe do you cứ dết giùm con, mà nghe have you say no. Nếu mà các cụ không hiểu thì cái điều đó Tấn vẫn nói với các cụ trước khi đi thi á. Nếu mà thi tiếng Anh á thì cái phần personal, nếu mà bác không hiểu, bác nghe cái chữ have you mà bác không hiểu đó, yeah, thì bác lỡ mà không hiểu rồi đó, chẳng lẽ đi về thì bác cứ nói đại no giùm con, là hên xui. Còn khi mà bác nghe mà tới cái chữ do you mà bác không hiểu đó, lỡ mà bác không hiểu đó thì bác cố gắng bác yes. Tại lỡ không hiểu rồi mình vét. Thì may ra bác có cơ hội. Thì Tấn chỉ nói với các cụ giúp cho các bác như vậy thôi. Nhưng mà hy vọng là các bác phải thuộc, phải hiểu. Dạ vâng. Nhưng mà Tấn nói nếu mà lỡ không hiểu đó thì các bác
không biết hơn là... không anh, hơn không anh nhiều lắm.
Dạ còn hơn là đi về.
À, hơn đấy không là... thì bà vậy.
Dạ vâng, có nhiều người tới đó không hiểu được, không suy nghĩ được. À, thì đương nhiên là thôi, là you go home đi là later nữa và come back later nữa. Còn uổng quá, cái công mình tới đó rồi. Thì tấm bày như vậy không biết là luật sư nghĩ là có hên xui mà cái cơ hội đúng có đúng được chút nào không ạ?
Dạ vâng anh, giống như anh Việt Tấn nói là nó là hơn thông, còn là nếu không trả lời thì cũng trước sau gì cũng đi về thôi, nếu không trước sau gì cũng rớt.
Phải trả lời, nhiên
là khi,
phải trả lời
khi mà điền đơn thì lúc nào nó cũng cho mình hai cơ hội, còn vẫn hai lần.
Dạ vâng.
Nhưng mà ngược lại, nếu mà khi mà đã bí rồi mà người ta cứ hỏi một câu qua lại, với lại thêm một điều nữa, cái này là cái này chỉ ý kiến của Michael thôi nha, không phải là luật sư.
Ý kiến.
Nếu mà mình trả lời yes, mà người ta cứ hỏi cái câu hỏi đó hoài, thì nếu nó không phải là yes thì nó là no thôi, là no thôi, giờ sao đúng không?
Dạ đúng. Nhưng mà tôi nghĩ là lỡ mà bí rồi đó thì các anh chị chú bác cứ giống như Tấn cũng tới lúc bí là Tấn cũng phải nghe hép là phải no, mà nghe du là phải yes, tức là hép du là mình bí rồi, qua mình phải no, và du du thì Tấn mà lỡ có bí là Tấn cũng yes. Thì chúc quý vị may mắn nếu mà đi thi quốc tịch với cái personal, cái đơn mới này, nghe nói như vậy là cũng gây lắm á.
Nó nhiều anh, nhiều tăng nhiều.
Dạ
lắm.
Vâng, dạ, rất dạ, là gây.
Rất nhiều, dạ.
Vừa rồi có hai vị thính giả gọi vô và chúng tôi đang nói chuyện cho nên chúng tôi chưa bắt điện thoại qua. Xin quý vị gọi trở lại số điện thoại của đài là 817-899-4110. 817-899-4110. Mời quý vị nhớ khi chúng tôi nói chuyện thì quý vị đã được nhận vào trong đài rồi. Và thưa luật sư, có một câu hỏi của một message gửi qua cho Việt Tấn là nghe nói bên Canada họ đã đình chỉ gần 80.000 cái hồ sơ đầu tư của những người giàu, nói riêng về phía Trung Quốc, thì không biết là cái diện đầu tư có bị ảnh hưởng giống như ở Canada, tức là có bị đình trệ nếu mà ở nước Mỹ có bị như vậy không ạ?
Ở bên nước Mỹ thì không anh Việt Tấn. Ở bên nước Mỹ thì mỗi một năm thì người ta cho 10.000 cái visa để dành riêng cho cái diện visa đầu tư. Gần đây thì cách đây mấy năm trước và tới năm nay thì người ta dự định là không xài hết cái 10.000 visa đó. Thực tế là nói chung là kiếm ở trên thế giới mà có đủ người điều kiện để làm cái diện visa đầu tư để xin tài sản cho gia đình, cho vợ chồng và mấy đứa bé, không có nhiều người có đủ cái điều kiện đó. Ở bên Trung Quốc thì nếu mà tính ra 100 cái hồ sơ visa đầu tư vô Mỹ đó, thì ở bên Trung Quốc là từ 80 tới 85% là dân ở bên Trung Quốc, rất là nhiều cái số mà người đủ điều kiện để vô là visa đầu tư anh Việt Tấn. Ở Việt Nam thì thường thường rất là ít, 1-3%, thường thường là rất là ít nếu mà so sánh với lại những cái nước khác.
Dạ vâng. Cảm ơn luật sư rất là nhiều. Như vậy thì chương trình của Hoa Kỳ là vẫn bình thường.
Vẫn
mở cơ hội cho người Việt Nam nói riêng. Dạ vâng. Xin được chào thính giả đang đợi trên đường dây ạ. Alo, xin cho biết quý danh ạ.
Đó.
Cho biết tên của chị luôn.
Dạ, em tên Thúy.
Mời cô Thúy. Cô Thúy ở thành phố nào cô Thúy?
Dạ, Arlington.
Xin mời cô Thúy nha. Cô Thúy nói lớn giùm Tấn chút xíu nha.
Dạ.
Mời cô Thúy.
Dạ, cho em hỏi luật sư là cái thẻ xanh của em là tháng 11 này là hết hạn. Nhưng mà em định đi về Việt Nam trong tháng 5 này thì nó có ảnh hưởng gì không luật sư?
Thẻ xanh 2 năm đến 10 năm thì chị.
Dạ.
Thẻ xanh 2 năm hay thẻ xanh 10 năm rồi chị? Hello.
Hello chị. Chị nói chuyện gần điện thoại giùm Tấn. Cảm ơn chị.
Thẻ xanh của chị là thẻ xanh 2 năm hay thẻ xanh 10 năm?
Dạ, 10 năm luật sư.
Ok, thẻ xanh 10 năm thì thường thường là chị nên nộp vô cỡ tháng 5 là đúng rồi đó, cỡ 6 tháng trước khi. Tuy nhiên là khi mà chị đi du lịch, ví dụ như chị đi Việt Nam đi nha, thì đối với sở di trú thì người ta không có bao giờ cản trở chị hết trơn á. Chị chỉ cần cầm cái thẻ xanh còn hạn 2-3 ngày chị vô Mỹ vẫn được, nên người ta không có bắt bẻ chị. Nhưng mà cái vấn đề bắt bẻ là thường thường mà mấy hãng máy bay thường thường người ta muốn 6 tháng thì người ta mới cho chị đi, thì cái đó giữa chị với hãng máy bay chị phải nói cho người ta biết là tôi đi có 1 tháng đâu có lo lắng gì đâu, ví dụ vậy đó. Ok, thì cái đó là giữa chị với hãng máy bay. Còn đối với chính phủ Mỹ thì vô Mỹ miễn sao là còn hạn là vô được, còn hạn ngày hai ngày vẫn vô được. Và cái cuối cùng mà tôi khuyên là nếu mà đủ điều kiện thì nên vô quốc tịch, chị. Nếu mà đủ cái điều kiện 10 năm á, Michael biết là nhiều người không muốn vô, nhưng mà nhiều khi vô mà có hộ chiếu Mỹ đi rất là dễ, đi nước nào cũng dễ chị. Dạ.
Hello chị.
Dạ cảm ơn luật sư.
Cố gắng nha, xin chào chị.
Dạ chị thích. Dạ.
Chào bạn giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello. Xin cho biết.
Hello phải tôi không ạ?
Dạ đúng rồi, cho biết quý danh à?
Dạ là tên Vũ à.
Mời anh Vũ.
Dạ. Dạ xin chào anh, chào luật. Cho hỏi thăm á là vấn đề mà con quy đó còn còn không vậy?
Xin lỗi anh là. Anh dạ. Nói lại đi anh Vũ, rồi cái vấn đề gì anh?
Sinh con nuôi ở Việt Nam á.
Ồ, ok, là cái vấn đề con nuôi ở Việt Nam á, mà nếu mà anh nói chuyện về cái chương trình giữa Mỹ, ban giao giữa Mỹ với lại Việt Nam á, thì cái chương trình đó nâng cách đây cũng 5-6 năm ở nơi lâu rồi, 4-5-6 năm gì rồi. Rồi nghĩa là không có một cái sự hợp đồng, một cái sự đồng ý giữa Mỹ và Việt Nam bên coi như vậy. Dạ.
Vậy là nó ngưng cái chương trình cho con nuôi hả?
Nó đầu là nếu mà sinh con nuôi bình thường á, thì được chứ không phải là không có được, nhưng mà nó rất là khó, nên cái điều kiện mà sở di trú đặt ra nó rất là cao mà rất là khó để sinh được cái đứa bé con người bên Việt Nam. Dạ.
Dạ, vậy cảm ơn luật sư, cảm ơn anh nhiều ạ.
Dạ, chị anh, dạ.
Xin chào, anh giờ tiếp theo đang đợi trên đường dây, hello.
Hello.
Dạ, xin cho biết quý danh luôn. Dạ, đúng rồi, cho biết tên luôn ạ.
Tên Anna.
Chào cô Anna, mời cô.
Muốn hỏi luật sư cho tôi làm cái giấy bảo lãnh cho anh tôi mà coi như năm 2005. Nhưng mà khi tôi nộp lên thì sau chừng vài tháng thì họ gửi về cái giấy là họ đã nhận. Họ nhận cái đơn rồi. Thì như vậy bây giờ mình có cần nó làm cái gì nữa không?
Cần sao chị?
Là khi mà mình nộp đơn á, thì sau 1-2 tháng gì họ nhận cái đơn mình, họ gửi về cái giấy họ báo là
từ đó đơn dạng người ta đã nhận hồ sơ. Dạ.
Đã nhận hồ sơ rồi, rồi một thời gian sau thì họ gửi họ nhận đã vô cái gì đó mà không, nhưng mà bây giờ mình có làm cái giấy tờ gì nữa không?
Dạ, làm cái bước tới là người ta sẽ gửi chị cái giấy approve. Nào, cái vấn đề giấy approve thì có thể là người ta gửi chị rồi đó nha. Mà cầu khuyên của chị là đây là cái hồ sơ anh chị em, nó hơi chậm chút xíu, của chị là 2005, bây giờ nó mới giải quyết tới tháng 11 năm 2001 nha. Vẫn còn 3-5 năm gì đó, ok. Nhưng mà ngược lại, chị nên theo dõi cái hồ sơ của chị lâu check ở trên mạng. Và tại chị sợ là sợ nhiều khi chị dọn đi mà chị không có báo với sở di trú á, xong rồi người ta yêu cầu bổ túc hồ sơ mà mình không có trả lời, nhiều khi người ta quỷ cái hồ sơ nó uổng lắm chị đã đợi 9 năm rồi, ví dụ đó, ok. Mà bây giờ 30 năm mà nó bị quỷ thì nó uổng lắm. Thì lâu lâu mà cũng khuyên á là mình nên check ở trên mạng, trang mạng của sở di trú USCIS.gov để coi xem hồ sơ tới đâu, nhiều khi đã approve rồi mà đã chuyển ở bên trung tâm visa rồi đó chị ơi. Dạ.
Dạ, nhưng mà nhà, địa chỉ thì nhà không có thay đổi gì hết.
Ok, nếu mà không thay đổi thì nếu mà nó approve, nó gửi giấy về. Mà nếu mà nó chuyển qua bên National Visa Center thì nó cũng gửi giấy về chị. Dạ.
Nó chuyển qua đó, nó gửi giấy về rồi.
Ok, nếu mà chuyển qua rồi thì cái bước tới nữa là chị đợi cái visa. Ok, nghĩa là cái visa giờ vẫn còn. Bây giờ nó mới giải quyết tới tháng 11 năm 2001, chị ơi, của chị là 2005. Thì hy vọng là trong vòng 3-4 năm nữa là lúc đó người ta bắt đầu báo với chị là bắt đầu làm cái hồ sơ bảo trợ tài chính, đóng cái phí visa. Thì cái đó là cái bước cuối cùng đó, trước khi đi hướng dẫn á, thì chị sẽ làm theo cái sự hướng dẫn của người ta. Dạ.
Ôi, vậy giờ là mình cứ chờ tới đó thôi, chứ giờ thì tôi biết là bây giờ nó đang khoảng 2001. Chị cảm ơn luật sư ha.
Dạ, chị cứ đợi chị, tại vì mỗi tháng một có một cái visa bulletin mới, thì mỗi một cái visa bulletin mới thì nó tiến lên chút xíu. Ví dụ diện F4 nó đi 2 tuần, 3 tuần mỗi tháng vậy đó, thì chị cứ theo dõi cái visa bulletin đó. Thì khi mà nó tới, khi mà sắp tới thì người ta sẽ báo mình làm cái hồ sơ bảo trợ tài chính này kia vân vân để đi hướng dẫn.
Dạ, cảm ơn luật sư, cảm ơn.
Dạ, vâng chị.
Xin chào con.
Cảm ơn bà.
Vâng, xin chào vị khán giả tiếp tục đang đợi trên đường dây ạ. Có hai vị, hello.
Hello.
Dạ, cho biết tên không ạ?
Tên David thưa.
Anh ở thành phố nào
đó? Hỏi ở thành phố Carrollton, muốn hỏi luật sư là bây giờ mình muốn bà chị dâu đi du lịch từ Việt Nam qua Mỹ đó, thủ tục mình phải làm sao luật sư?
Bà chị dâu đi làm sao qua Mỹ anh?
Coi như mà đi qua Mỹ để đám cưới và du lịch luôn á.
Ok, là cái câu hỏi của anh đó là làm cái thủ tục đi du lịch thì là làm sao? Cái thủ tục đi du lịch, nói chung là anh sẽ cần điền cái đơn DS 160, đi là đó cái S là xem nha, 160. Anh sẽ lên mạng anh điền cái đơn đó, anh nộp cho Tổng lãnh sự quán của Mỹ ở bên Việt Nam, ok, cái US Consulate HMC đó. Ok, anh sẽ nộp vô, rồi sau đó nó sẽ cho anh lựa chọn cái ngày đi hướng dẫn cho bà chị của anh đó. Rồi chọn cái ngày đi hướng dẫn xong và đóng cái phí đi hướng dẫn là 160. Thì hy vọng là khi mà hướng dẫn thì đậu thôi. Nếu mà đậu thì người ta cấp visa. Mà nếu có visa thì được quản lý thôi.
Cái bên đây thì mình không có làm giấy tờ gì hả, luật sư?
Dạ không anh. Cái thủ tục mà du lịch đúng ra không cần. Anh chỉ cần điền ở trên mạng. Ok. Không phải sắp xếp ở trên mạng hết anh ơi. Dạ.
Người ở Việt Nam điền trên mạng á, rồi.
Dạ, rồi mang điền trên mạng được, Việt Nam điền trên mạng cũng được, miễn sao là cái đó là bà chị của anh. Dạ.
Đường trên điền trên mạng xong rồi có in ra không luật sư?
Anh nên in ra này, cái đơn DS 160 nó dài lắm nha. Nó hỏi rất là nhiều thông tin, nó hỏi về nội dung chuyến đi, đi bao lâu, đi thăm ai, ở địa chỉ gì, ở Việt Nam sao này kia vân vân, nó hỏi rất là nhiều. Thì nếu mà mình muốn ôn lại, muốn dợt lại đi phỏng vấn thì mình nên đọc cái đơn DS 160 để biết hết những cái thông tin, những cái chi tiết. Rồi khi mà vô đó thì mình rất là rõ ràng cái chuyến đi, đi bao lâu, đi tháng, đi đám cưới. Tôi sẽ ở địa chỉ vậy ở bên Dallas, để kia vân vân vậy đó. Nghĩa là mình phải biết chính xác. Nếu mà lãnh sự trong phỏng vấn người ta hỏi thì mình biết rõ ràng.
Rồi mình cứ điền xem đi, coi như xem đi email trên internet luôn.
Dạ vâng anh cứ làm ở trên mạng hết anh. Dạ.
Dạ, rồi, ok, cảm ơn luật sư nhiều lắm nha.
Xin chào. Ok, rồi, thank you anh. Dạ.
Quý vị đang theo dõi phần nói chuyện của luật sư Michael Cao trực tiếp, và quý vị nào cần bảo lãnh thân nhân anh chị em, cũng như làm visa du học, visa du đầu tư, và quý vị gặp tai nạn xe cộ mình như thế nào thì quý vị có thể gọi hai văn phòng của luật sư Michael Cao ở hai nơi. Một tại Cali Sài Gòn Mall, số điện thoại 214-703-0903, 214-703-0903, tham khảo miễn phí. Và tại Asia Times Square ở Grand Ferry, Arlington, 972-606-9988, 972-606-9988. Và xin được chào, có ba vị đang đợi trên đường dây, và xin trở lại với vị thứ nhất. Hello, xin cho biết quý danh ạ.
Hello, có phải em không?
Dạ, cho biết tên của cô luôn ạ. Đúng rồi.
Tên là Lan Ngọ.
Cô Lan ơi, cô nói cho sát gần điện thoại chút xíu nha.
Dạ. Dạ, luật sư cho em hỏi là bây giờ em đang làm, bắt đầu đăng ký để thi quốc tịch. Rồi sau nếu mà đậu quốc tịch thì sẽ bảo lãnh ba mẹ ở Việt Nam qua. Nhưng mà trong khi đó gia đình em thì có làm business, cho nên muốn để cho ba em đứng tên cho cái business bên này, xong rồi để đưa cho ba em qua bên này trước, xong rồi khi đó làm giấy tờ cho ba Mỹ có được không ạ?
Ba qua bên này trước đứng tên.
Dạ.
Xong rồi.
Dạ.
Xong là sao chị, là xong rồi bà lãnh qua rồi sao?
Dạ đúng rồi, là ý định của gia đình là muốn mở business để cho ba em đứng tên, xong rồi làm giấy tờ cho ba em qua đây giống như là một người đầu tư. Xong rồi khi đó em có quốc tịch rồi em sẽ làm giấy tờ bảo lãnh lại cho ba mẹ. Thì theo luật sư thì có trở ngại gì không?
Chắc là không có trở ngại, miễn sao là mình khi mà ba của chị đi qua đây du lịch đúng không?
Dạ.
Thì đừng nhớ nha, đừng có đi làm nha. Tại vì cái luật của Mỹ là một người đi du lịch qua đây không được quyền đi làm nha. Ok.
Không, dạ không luật sư. Là em muốn hỏi là nếu như ba em đi qua đây với tư cách là người đầu tư, tại em có business, muốn cho ba em đứng tên cái business.
Dạ, không, đứng tên thì được chứ không phải là không có được, ok? Nhưng mà ngược lại là nếu mà có lương thì không có được. Ý của Michael nói là làm ăn business đứng tên thì được. Chỉ có tội là check lại với người kế toán thuế đó. Là một người nước ngoài đứng tên mà có lợi tức thì nhiều khi đóng thuế nặng lắm. Dạ. Dạ, cái đó mình nên phải check lại. Còn nhiều khi đợi cho ba có thẻ xanh á, thường chứng nhân rồi qua đây đứng tên, nó nhiều khi nó đỡ hơn.
Ok. Vậy nếu như mà là một người đầu tư qua bên Mỹ thì em có nghe nói, ta nói là trong ngân hàng tài khoản mình phải có khoảng 500 ngàn, như vậy có được hay không?
Ồ, ý là chị là làm cái visa đầu tư đó hả?
Dạ, dạ đúng rồi.
No, cái visa đầu tư chị không cần nữa, cái lý do là giờ chị sắp đi thi quốc tịch rồi đúng không?
Dạ, đúng rồi.
Nếu mà đi theo quốc tịch về đó thì cái visa đầu tư thì nó thứ nhất là cái điều kiện đòi rất là cao, thứ nhì là cái chi phí nó cũng khá cao. Mà bây giờ mà chị đã sắp vô quốc tịch rồi thì chị bảo lãnh cho ba được thì nó dễ hơn nhiều chị ơi. Thứ nhất là dễ hơn nhiều, thứ nhì là nó lệ cũng tương đương. Ok, so với lại cái điều kiện nó đòi hỏi không có nhiều, chứ nhất là con người có quốc tịch, thứ nhì là cái người đó ba ruột của người của chị thì bảo lãnh là được thôi, nó không có khó, chị vẫn không khó.
Dạ. Vậy thì nếu như mà làm giấy tờ cho ba qua du lịch xong rồi, trong khi mà ba em đang ở đây em làm giấy tờ bảo lãnh lại thì có trở ngại gì không?
Ok, nào, thường thường nếu mà bảo lãnh thì chị phải bảo hồ sơ bảo lãnh là ba phòng vấn là lãnh sự nha. Nào, trong cái trường hợp mà ví dụ như là ba đang đi chơi, okay, đang chơi Las Vegas hay đi đâu đó ở bên Mỹ đó, mà chị vô tịch, thì khi mà đang có mặt ở đây mà chị vô tịch rồi đó, thì lúc đó chị có thể mở hồ sơ để bảo lãnh cho ba và phòng vấn ở đây luôn. Chị không có được quyền tính là đi du lịch qua đây xong rồi mở hồ sơ bảo lãnh theo cái kiểu mà adjustment là một người quốc tịch bảo lãnh. Chị đừng có tính vậy trước nha, tại vì làm vậy nó không có đúng theo luật pháp.
Dạ. Dạ rồi, cảm ơn luật sư rất nhiều.
Dạ, không chứ chị, dạ.
Xin được chào chị. Xin được chào, mình giải tiếp theo là được gì?
Hello.
Dạ, cho biết tên của chị nữa.
Dạ, em tên Vi á. Em chào anh. Hai anh.
Mời cô Vi.
Cho em hỏi là giống như mẹ của em bảo lãnh chị của em á, cũng 60 năm rồi. Mà bây giờ giống như hồi xưa con nhỏ cháu của em không có ở trong giấy tờ. Bây giờ giống muốn bỏ tên của nó, giống muốn bỏ lẫn nó luôn á, thì người ta có tính cái thời gian mà làm giấy tờ hay là người ta tính cái thời gian em làm giấy tờ cho chị em về về luật sư?
Dạ vâng, chị Vy ơi, hồi nãy chị Vy nói nó bị on off á, xin lỗi chị nói lại được không?
Em hỏi là giống như em, mẹ của em bảo lãnh cho chị của em là cũng 5-6 năm nay rồi. Mà hồi xưa bảo lãnh thì không có làm giấy tờ bảo lãnh nhỏ cháu. Mà bây giờ muốn bổ túc giấy tờ, muốn làm giấy tờ bảo lãnh cho nhỏ cháu em luôn á.
Yeah.
Thì người ta tính là giống như người ta sẽ tính từ cái lúc bảo lãnh chị em hay là người ta tính sau này anh?
Nhưng cháu là con của bà chị đúng không?
Dạ đúng rồi.
Không, cái đứa cháu của chị á, ok, là con của bà chị được mẹ bảo lãnh nha, nghĩa là bà ngoại bảo lãnh cho mẹ, con đi theo mẹ, ok, cái mấy đứa cháu là đi theo, ok, mấy đứa cháu là đi theo má, thì không cần bổ túc đợi tới khúc cuối cũng được, tại vì chị của chị có gia đình đúng không, mẹ có quốc tịch. Thì nó cũng chậm lắm chị, bây giờ nó cũng có 10 năm, bây giờ nó mới giải tới năm 2003 à. Ok, thì chị cứ đợi tới gần khúc cuối, nếu mà muốn nó bổ túc một lượt cũng được chị.
Tức là bây giờ mình không cần phải làm gì hết, chờ lúc đó mình...
Tại vì mấy đứa bé trước sau gì cũng đi theo mẹ nó. Ok, miễn sao là dưới 21 được đi theo mẹ nó, đúng không? Thì bây giờ là vẫn còn thêm, cũng có thể là 4-5 năm nữa. Thì trong cái 4-5 năm đó, nhiều khi có thêm đứa bé nữa sao, đúng không? Thì mình bổ túc một lượt luôn. Trong cái khúc mà National Visa Center là khúc cuối đó trước khi phỏng vấn á. Dạ.
Dạ. Còn cho em hỏi thêm câu nữa. Vậy là bây giờ giống như cái chỗ mà visa nó gửi giấy về, nó nói là chị của em được, nó gửi tên chị em lên chỗ visa để làm visa cho chị em đó. Có nghĩa là mình chỉ chờ thôi phải không anh? Mình đâu có cần phải đóng tiền hay cái gì đâu phải không anh?
Dạ chưa chị ơi, tại vì cái số visa nó chưa tới đó. Nếu mà chị muốn chị có thể mang giấy tờ lên cho Michael coi rõ ràng. Nhưng mà nếu mà phải đoán thì Michael nghĩ cái diện của chị chưa tới đâu chị ơi. Diện của chị là F3 là mẹ có quốc tịch bảo lãnh với con có gia đình. Thì nếu mà chị nói là chị nộp được 5-6 năm rồi thì chắc phải đợi thêm 4-5 năm nữa đúng không? Thì chắc là chưa tới đâu, chị vẫn đợi chị ơi.
Ok. Em cảm ơn nhiều nha.
Dạ.
Dạ vâng, xin chào và hẹn gặp cuối cùng trong chương trình hôm nay. Hello.
Hello.
Dạ, cho biết tên luôn ạ.
Đây là Hải Đoàn ạ.
Anh Hải Đoàn, xin mời anh.
Dạ, xin hỏi luật sư có nhận hồ sơ xin lại visa không ạ?
Xin nhắc lại ạ.
Dạ, xin hỏi luật sư có nhận hồ sơ xin lại thẻ xanh không ạ?
Xin lại thẻ xanh.
Xin lại thẻ xanh là sau khi bị gì? Sau khi bị trục xuất hay là sau khi bị gì hả?
Dạ, bị trục xuất ạ.
Dạ, ít. Mà còn ít khi nào mà lấy những cái hồ sơ này lắm anh, ngoại trừ là có một cái lý do nào mà đặc biệt mà ngoài cái hình sự. Ok, thì nếu mà bị dướng vô hình sự thì nó rất là khó anh. Mà bên nhân phòng cũng ít làm những cái hồ sơ mà trục xuất lắm anh ơi.
Dạ, vậy luật sư có biết ai đảm nhận những hồ sơ gì không ạ?
Dạ, Michael xin lỗi là Michael cũng không biết người luật sư khác mà làm cái vấn đề mà deportation. Dạ.
Dạ, ok, thank you luật sư nhiều. Dạ,
dạ, sorry anh, không có chi anh. Dạ.
Dạ vâng. Thường đây thì thưa với luật sư là trong vấn đề mà immigration mà Tấn nghe được cái giống như là chỉ biết nghe được, nhưng mà chắc chắn là có một số người là họ bị ở tù ra xong rồi họ đi thẳng về, bị đưa thẳng về Việt Nam luôn, và cũng đã có những trường hợp đó xảy ra, thì chắc chắn là sẽ có nhiều cái case mà bị trục xuất trong tương lai, nhất là đối nói với người Việt Nam.
Dạ.
Dạ vâng, thì hy vọng rằng quý vị sẽ có biết rằng là quý vị cố gắng đừng có phạm tội nhiều để
nhất là trong trường hợp mà mình đang có thẻ xanh đó, thì mình nên rất là cẩn thận thôi, tại vì một người thẻ xanh mà phạm cái tội mà chỉ cần nặng chút xíu thôi rất có thể nó trục xuất mình đó. Dạ.
Dạ vâng, xin luật sư gửi lời chào đến quý khán giả trước khi chúng ta kết thúc chương trình hôm nay ạ.
Dạ vâng, một lần nữa rất là cảm ơn anh Nhật Tấn, cảm ơn quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas. Quý vị nào cần liên lạc với văn phòng của Michael, trước nhất Michael xin giới thiệu có một văn phòng ở bên thành phố Garland trong khu Calisiva Mall, 214-703-0903. Số điện thoại liên lạc 214-703-0903. Michael cũng có thêm một văn phòng ở dưới khu Asia Times Square, dưới thành phố Grand Prairie, trong khu Shopping Hồng Kông. Số điện thoại 972-606-9988, 972-606-9988. Một lần nữa rất là cảm ơn anh Diệp Tấn, cảm ơn quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas. Dạ, Michael xin kính chào, xin hẹn lại quý vị thứ năm tuần tới.
Xin kính chào luật sư và chúc luật sư một ngày làm việc thật là nhiều niềm vui.
Thank you, anh Diệp Tấn. Yeah.